Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiết cuối của chương Tiếp nối Phục Hưng Thiền Pháp Trúc Lâm Việt Nam. Và bài năm tiết cuối cùng này là học đến phần yếu tố cốt lõi mang tính quyết định. Thì đầu tiên, nhắc lại cái sơ đồ của bài cũ đã học cho đại chúng nhớ. Kế thừa cái sơ đồ đó để chúng ta học bài mới. Thì bài này mình đã học kỹ ở tiết trước, hôm nay nhắc lại qua nhanh cho đại chúng ghi nhận để biết rằng chúng ta kế thừa cái bài cũ đó để học bài mới thế nào thôi. Bởi vì cái chương này mình học nó khá là phức hợp, nó logic, nó đan chéo, nó có sự liên kết với nhau chặt chẽ và nhiều yếu tố như vậy. Nếu mình học một lúc sẽ không có đủ thời gian và mình khó để mà nhận được. Thì chúng ta học từ bài 1 đến bài 4 là học từ cái cơ bản, từ cái chậm cho đến cái phức hợp nhiều dần. Và hôm nay bài 5 này là bài triển khai hết, nhưng mà phải kế thừa những cái gì đã học gộp lại với nhau. Thì hôm nay cái bài này là nói rõ cụ thể hơn những điểm đã học. Nếu nói ở những tiết trước chúng ta sẽ rối, không có nắm được. Cho nên tiết trước mình học một phần, và tiết này mình mới đào sâu và triển khai hết. Thì trong tiết này thêm một cái phần nữa, đó là sở trường công phu vị thầy. Nhắc lại cái biểu đồ đã học ở tiết trước, đó là cái việc tiếp nối Phục Hưng Thiền Pháp Trúc Lâm Minh Tử xưa tổ sư sáng lập, nay Hòa Thượng Tông Chủ tiếp nối như thế nào. Tiếp nối trên ba cái phạm trù căn bản. Một là trí tuệ. Thì ở phạm trù trí tuệ này, xưa các ngài khai sáng thiền phái cũng vậy, và hiện nay Hòa Thượng tiếp nối Phục Hưng cũng vậy. Cụ thể sơ tổ Trúc Lâm tu hành tọa ngộ bản tâm, đó là trí tuệ vô sư, chúng ta học rồi. Thì hiện nay Hòa Thượng Tông Chủ ngài nhập thất chuyên tu tọa ngộ bản tâm trí tuệ vô sư. Mà tọa ngộ trí tuệ vô sư thì đồng với tâm thể chư Phật, chư tổ, và mãi đến những vị sau ai tu hành chứng đạo cũng về tâm ấy. Cho nên tâm ân tâm, đó là một sự tiếp nối hết sức là khích khao, không có lệch giao được. Từ cái trí tuệ tọa ngộ đó lập ra tông chỉ, mà tông chỉ thiền và trúc lâm đó phản quang từ vị trực ngộ bản tâm. Thì hiện nay Hòa Thượng tiếp nối cũng trên tinh thần tông chỉ như vậy. Thứ ba là tông phong. Tông phong thiền và trúc lâm chúng ta nhớ đây là hòa mà không tan, và sự đón nhận, tức là đi vào trong đời làm việc lợi ích chúng sinh mà không bị bụi đời làm nhơ nhiệt, được nhân dân quần chúng hưởng ứng đón nhận. Thì Hòa Thượng cũng tiếp nối tông phong như vậy. Những điều này là học rồi, lặp lại không thừa, bởi vì nhắc để quý vị nhớ kế thừa cái phần này. Để đến những phần kế chúng ta học bài mới, chúng ta phải kế thừa đấy để phân tích cụ thể sâu và khúc chiết hơn. Nhóm thứ hai đó là yếu chỉ trong phương pháp hành trì mà kỳ trước mình học. Và theo kiểu thời gian ta gọi là cái cách đó. Thì trong cái phương pháp hành trì nên quý vị nhớ hai điều thôi. Một là kiến tánh khởi tu, ý tánh khởi tu. Với người đã ngộ thì sống thẳng từ tánh tu hành. Thứ hai là với người chưa ngộ thì hướng tánh và có cái nguyên lý trong phương pháp hành trì. Đó là nguyên lý tu hành thiền thối tường thừa, chúng ta học rồi không lặp lại. Thì Hòa Thượng chúng ta cũng tiếp nối phục hưng thiền phái trên cái tinh thần yếu chỉ phương pháp hành trì sát sao như vậy, kiến tánh khởi tu, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu theo nguyên lý tu thiền tối thượng thừa của chư thiền tổ Trúc Lâm ngày xưa. Và nhóm thứ ba đó là chi tiết trong phương pháp hành trì mà nói theo danh từ thế gian gọi là cái, tức là từng phần cụ thể. Thì trong cái phần cụ thể này á, là gồm có phương pháp hành trì cụ thể thì phải uyển chuyển linh hoạt theo căn cơ và bối cảnh hiện thời. Thì ngày xưa sơ tổ đã làm như vậy, hiện nay hòa thượng tiếp nối phục hưng cũng trên tinh thần như thế. Tuy là uyển chuyển nhưng mà phải nhất quán, không sai lệch với tông chỉ và tông phong. Xưa sơ tổ như vậy, hiện nay hòa thượng tông chủ ngài cũng làm như vậy. Đó là bài cũ. Thì bài học hôm nay nó thêm một phần nữa, là trong cái phần chi tiết phương hành trì này ấy, thêm một phần đó là sở trường công phu của vị thầy. Thì cái phần này khi vào bài chúng ta sẽ học cụ thể hóa sau. Thì trên ba cái nhóm này, đầu tiên là trí tuệ, tông chỉ, tông phong. Thì cái yếu tố quyết định đây là bất biến, bởi vì tâm khê tâm, tông chỉ xưa sau nay vậy và tông phong xưa sau nay vậy, với những điều kiện này không có quyền thay đổi. Bởi vì đổi là lệch với Phật tổ, chí ít đổi là lệch với tông phong thì phải Trúc Lâm Việt Nam. Thứ hai là yếu chỉ trong phương pháp hành trì cũng bất biến không đổi. Tại yếu chỉ đây là cương lĩnh, là nắn vuốt của nhà thiền. Nếu đổi thì nó không còn chất của thiền và Trúc Lâm Việt Nam. Thì nắn vuốt thế nào chúng ta đã học ở tiết trước rồi. Quý vị muốn nghe kỹ nghe lại chứ ở đây không có giảng thêm nữa, nó trong lòng. Và thứ ba là phần chi tiết trong phương pháp hành trì thì phần này là có linh hoạt, tức là kế thừa có phát huy. Thì trong sách ba vấn đề trọng đại trong đời tu của tôi, sư ông có nói, hòa thượng nói rằng là ngài nói là ngài kế thừa có phát huy những gì của chư vị tổ sư ngày xưa mà người thời nay có thể áp dụng được thì hòa thượng kế thừa tiếp nối, và những gì cần thiết để phù hợp cho quý vị hiện nay thì hòa thượng phát huy. Như vậy quý vị nhớ, nếu như những gì của ngày xưa chúng ta ôm trọn gói, chúng ta sao chép rồi đặt để 100% cho người hiện nay, mà trong khi người hiện nay quý vị không đón nhận điều đó, thì có thể làm sống lại thiền phái Trúc Lâm Việt Nam được không? Có thể hướng người tu hiện nay tu có kết quả được không? Là không. Cho nên nếu chúng ta ôm tròn cái khuôn và án vào hiện nay á, thì chưa phải là người có cái trí tuệ, có diệu dụng để mà kế thừa phát huy được thiền phái. Cho nên cái nhóm thứ ba này, linh hoạt kế thừa pháp huy mà có quy chuẩn, có cái thông suốt, đó là nhất quán, không lệch với tông chỉ tông phong và yếu chỉ của hành trì. Linh hoạt trong phạm vi cố định cho phép thì lại là trí tuệ. Cho nên cái kế thừa phát huy này chính là phát huy sở trường của diệu dụng tự tánh, hay là trí tuệ, trí dụng trong nhà Phật. Đó là ổn cái bài cũ sơ qua cho đại chúng nhớ lại, bắt đầu chúng ta qua bài mới. Sự tiếp nối một tông phái mà cụ thể ở đây là thiền phái Trúc Lâm Viên Tử phải dựa trên cái gì? Chúng ta nhớ, muốn khẳng định đó là một tông phái, là một thiền phái, thì trước tiên là không thể khác được cái trí chứng, tức là lấy cái cốt lõi đó là trí tuệ vô sư, chúng ta đã tọa ngộ, ít nhất là tọa ngộ, còn chứng ngộ càng quý. Trên cơ sở đó phải thể hiện rõ là nêu cao tông chỉ, diễn xướng tông phong, và triển khai, tức là giảng dạy hướng dẫn cho đại chúng ứng dụng phương pháp hành trì. Ba cái định này phải nổi trội mới khẳng định đó là một tông phái, một thiền phái. Không thể nào nói một cách mù mờ, ú ớ, tùy tiện theo kiểu sợ kiến phàm tình rồi kiến phần của mình được. Không có quyền làm gì đó. Chắc chắn phải như vậy. Thì cụ thể, muốn thấy rõ đó là một thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, ngày xưa sơ tổ đã làm như thế, hiện nay hòa thượng tiếp nối phục hưng làm nổi bật lên thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Muốn thấy rõ điều đó cũng phải từ những yếu tố này. Đầu tiên là giá trị cốt lõi là phải ngộ trí tuệ vô sư, tức là tọ ngộ bản tâm. Trên cơ sở trí tuệ đó phải ít nhất là tọ ba cái điểm sáng. Một là nêu cao tung chỉ. Tung chỉ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam là gì? Là phản quán tư kỷ, trực ngộ bản tâm. Hai là diện xướng tông phong. Tông phong thiền phái Trúc Lâm Viên Tử là gì? Nhập thế vào đời làm lợi ích chúng sinh mà không nhiễm, và được quần chúng nhân dân đón nhận đi vào lòng dân. Thứ ba là phải chỉ dạy nói rõ để cho tăng ni tứ chúng ứng dụng thực hành phương pháp hành trì. Thì trong phương pháp hành trì này á, có hai phần. Thứ nhất là yếu chỉ trong phương pháp hành trì. Thì chúng ta vừa nghe ở trên, một là kiến tánh khởi tu, y tánh khởi tu. Hai là tu đúng theo nguyên lý tu thiền tối thượng thừa của Thiền Phật Trung Lâm Việt Nam. Phần thứ hai đó là phương pháp cụ thể. Cái phần chi tiết phương pháp cụ thể mà chúng ta hay dùng cái từ theo thế gian gọi là cái đó. Tức là tùy theo sở trường công phu của vị thầy, rồi ứng là phù hợp với căn cơ và bối cảnh của hiện thời. Nhưng mà phải có một tiêu chí mới được gọi là tiếp nối phổ hơn, đó là phải trung thành, phải nhất quán với tông chỉ và yếu chỉ vừa nêu trên, mới được gọi là tiếp nối phục hưng Thiền Phật Trung Lâm Việt Nam. Còn nếu chúng ta chỉ theo sở trường vị thầy, phù hợp căn cơ bối cảnh, mà không nhất quán với cái tông chỉ và cái yếu chỉ với tông phong, thì chúng ta tùy tiện rồi, chúng ta theo kiến phần rồi, chúng ta theo cái kiểu của một vị làm riêng rồi. Còn lần này thì tiếp nối là vì có cái cũ cho nên được gọi là tiếp nối. Cái cũ là gì? Là trung thành, là nhất quán với tông chỉ, là yếu chỉ, là cái tông phong. Vì có cái cũ đó cho nên được gọi là tiếp nối. Mà vì có cái hiện nay, cái mới mới gọi là phát huy. Cái mới là gì? Là sở trường công phu vị thầy và phù hợp với căn cơ bối cảnh của hiện thời. Kế thừa cái cũ, phát huy cái mới một cách kịp thời cho căn cơ hiện nay tu tập được, đó là đầy trí tuệ. Đó là khái quát. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết cụ thể để nghe rõ hơn. Các yếu tố cốt lõi mang tính quyết định. Đầu tiên chúng ta phải xác định cho rõ ràng. Có ba cái yếu tố cốt lõi, đó là tông chỉ, sở trường công phu và phương pháp hành trì. Điều nào phải cố định, điều nào không cố định, linh hoạt trong việc tiếp nối phục hưng Thiền Phật Trúc Lâm Việt Nam. Tại sao? Cụ thể, trong cái việc tiếp nối phục hưng Thiền Phật Trúc Lâm Việt Nam đối với tông chỉ, đối với sở trường công phu và đối với phương pháp hành trì. Điều nào phải cố định, điều nào phải linh hoạt, không cố định. Bắt buộc phải linh hoạt, chứ không phải là tôi du di. Bắt buộc phải thế mới trí tuệ được. Thì trong phương pháp hành trì này có hai nhóm gộp trong đó luôn rồi. Có yếu chỉ trong đó rồi. Căn cứ vào yếu tố thực tiễn của việc ngộ từ tánh để xác quyết, chứ không phải dùng quan điểm hay là lý thuyết theo kiểu nghiên cứu, nghiên tầm, suy diễn, tư duy. Bỏ ngoài chuyện đó. Tại nghiên cứu, nghiên tầm, suy diễn, tư duy, đây là thuộc về trí tuệ hữu sư. Mà hành giả không thể thiên hướng về việc đó để làm đạo. Chúng ta đã học tiết trước rồi, không lặp lại đây nữa. Bởi vì cái đó nó không đến nơi đến chỗ, không tột được yếu diệu Phật tổ, không sáng ra lời Phật tổ dạy, không thấy điểm đến, không biết đường đi, thì không có lấy đâu để mà dẫn người học trở về được. Cho nên nếu chúng ta ý cứ theo quan điểm, lý thuyết, nghiên tầm, suy diễn, đây là trí tuệ hữu sư, không thể lấy đó làm ý cứ để làm việc đạo được. Cho nên muốn xác quyết điều này, chúng ta phải căn cứ vào yếu tố hết sức thực tiễn, đó là ngộ tánh. Bởi vì ai ngộ tánh cũng đồng với chư Phật đã chứng ngộ, chư Tổ đã chứng ngộ. Và ngàn sau ai chứng ngộ cũng như thế. Đó là một giá trị thực, một chân lý không thể đổi được. Ý cứ vào đó. Thì tất nhiên ý cứ vào đó đối với kinh luận thì sao? Nếu người ngộ tánh thì kinh luận Phật Tổ, chúng ta càng đọc chúng ta càng thấy là các ngài đang nói chuyện của mình. Các ngài nói từ tánh của các ngài lưu xuất ra, nói chuyện các ngài mà là đang nói chuyện của mình. Bởi vì sao? Bởi khi ngộ tánh rồi thấy rõ tánh này đồng với tánh Phật, cho nên ngài nói chuyện trong tánh ngài cũng chính là tánh mình. Thì từ cái yếu tố xác quyết là ngộ tánh này, để rồi chúng ta có kế cứu, có nghiên tầm, nó cũng trở thành diệu dụng từ tánh. Nó khác với chưa ngộ tánh, chưa có trí tuệ. Chúng ta lắp ghép những cái tư duy suy diễn theo kiến phần, theo sợ kiến, theo tri giải, những cái đó không tới nơi tới chỗ. Đó là giới thiệu chung. Bây giờ đi vào cụ thể từng bước một để quý vị thấy. Cái bài này khá phức hợp, quý vị phải để ý. Không để ý là nó chỉ cần trực một mắt xích, nó qua là chúng ta không nắm được. Đầu tiên, khái quát những yếu tố bất biến và biến đổi linh hoạt. Cái này vẫn còn là tầm nhìn chung. Một, không khác, cố định, bất biến. Cái lý do nào chúng ta xác quyết đó là phải cố định, không phải là quý ước, không phải là quan điểm, không phải là trung thành một cái gì có trước, mà đây là chân lý, nó phải như thế, ai khác như thế là lệch, là sai. Đó là gì? Đầu tiên, thiền tâm. Thiền là gì? Là bản tâm chân thật có sẵn với mỗi người. Ngộ tâm tức là ngộ thiền, vì thế thiền là thiền. Không có thiền của ngày xưa, không có thiền hiện nay, cho nên không có thiền cổ đại hay đương đại. Cổ đại hay đương đại cũng chỉ là một tâm thiền mà thôi. Mà sở dĩ có thiền cổ đại, có thiền đương đại là do vì phương pháp dụng công. Đây là thuộc về cái yếu tố khế cơ tùy duyên. Như vậy, cái không khác cố định bất biến ở đây chính là cái tâm thể thiền không thể khác. Khác tâm thể thiền thì chưa ngộ, thế thôi. Ngộ tâm thể thiền thì Phật, Tổ, ngàn sau những vị ngộ đều thể không khác. Cho nên cái này phải cố định bất biến. Quý vị nhớ điều này nha. Thứ hai, linh hoạt. Ở đây là nói về linh hoạt, tức là phương pháp hành trì. Sở dĩ phương pháp hành trì có khác là do ba yếu tố. Một là sở trường công phu vị thầy. Hai, do căn cơ của hành giả. Và ba là bối cảnh, tức là môi trường hoàn cảnh hiện thời. Thì ba điều này ở cái phần chi tiết chúng ta sẽ nghe sau. Tuy có khác như vậy, nhưng mà tất cả những cái khác này đều chung một mục đích duy nhất là đưa hành giả trở về trực ngộ tâm thiền nơi chính mình. Qua hai cái nhìn đó cho chúng ta có một tầm nhìn khái quát chung nhất trước khi vào chi tiết. Đó là đối với tông chỉ là ngộ tâm. Mà ngộ tâm thì tâm tâm không khác. Tâm Phật, tâm Tổ, tâm chư vị đã ngộ, tâm chúng sinh chưa ngộ, vốn đồng một thể không khác. Nó khác chẳng có là ngộ và chưa ngộ, chứ còn khi mà nhận ra rồi tâm thể này không khác. Mà đã ngộ thì cái vị ngộ nó sẽ thấy rằng là khế với tâm thể chư Phật, chư Tổ. Cho nên ngộ tâm thì tâm tâm không khác, cho nên đây là tâm ấn tâm, đó là truyền tâm ấn. Mà vì lý do đó cho nên với yếu tố tôn chỉ này phải là bất biến, cố định, không có quyền thay đổi. Thứ hai là sở trường công phu. Sở trường công phu là cái nhân duyên bất ngờ ngộ nhập, không có tính trước được. Không thể quy định cho thầy A là phải ngộ theo cách này, thầy B ngộ cách này, không có quyền đó. Bất thân ngộ nhập có ra sở trường công phu. Như vậy thì không có vị thiền sư nào giống vị thiền sư nào cả, cho nên không tính trước. Thì đây là linh hoạt. Cái nguyên tắc nó phải linh hoạt chứ không phải chúng ta quy định. Và thứ ba là phương pháp hành trì, là kế thừa hai yếu tố trên. Thì có ra hai phần. Một phần phương pháp hành trì là yếu chỉ phương pháp hành trì, thì phần yếu chỉ này phải bất biến. Và phần thứ hai là vận dụng thực tiễn, thì phần này linh hoạt. Chúng ta học theo cái biểu đồ của bài cũ là nhớ rồi. Đó là tầm nhìn chung rồi đó. Giờ đi cụ thể từng phần. Xác định rõ ba yếu tố căn bản mang tính quyết định trên. Một là sở trường công phu. Sở trường công phu có ra từ đâu? Cái nhân duyên khiến hành giả bất ngờ ngộ nhập, thì nhân duyên ấy trở thành sở trường công phu không thể khác. Ví dụ như vị thiền sư nào từ cắn mắt mà được ngộ nhập, thấy vị thầy mình đưa cái Phật tử lên ngộ nhập, thì bất ngờ không tính trước mà bất thần ngộ, thì vị này sau này ra cái sở trường quý vị đó là khai thị về cảm thấy rất là giỏi. Sau này ra giáo hóa, quý vị cũng dùng cái thủ thuật khai thị từ căn mắt như vậy. Thì với cái chuyện mà chấp nhoáng liền ngộ, thì vô tình biến thành sở trường công phu không thể tính trước được. Tới phần dưới sẽ nói rõ hơn. Thì ở đây khẳng định là nhân duyên ấy biến thành sở trường công phu không thể khác. Vì sao không thể khác? Tức là cái sở trường công phu này do nhân duyên tình cờ ngộ nhập, rồi từ nó hình thành nên, chứ không thể do nghĩ ra hoặc là làm bất kỳ gì khác, tức là không phải do sanh diệt tạo tác làm gì đó. Thì quý vị nhớ cái vấn đề chính ở đây là ngộ nhập, chứ không phải là suy nghĩ làm gì. Từ cái nhân duyên được ngộ nhập thì từ nó hình thành, đó là sở trường công phu. Thì từ đó có ra thiền xảo phương tiện sở trường để chỉ bày cho người sau ngộ nhập. Thì đây là cái nhóm yếu tố chi tiết phương pháp hành trì. Nó có ra từ cái ngộ tâm và sở trường công phu, được gọi là thiền xảo phương tiện sở trường. Ví dụ quý vị ngộ từ căn mắt, sau này đưa Phật tử. Nhưng bây giờ cái người nghe đó đó, đưa Phật tử họ ngộ hét được không? Hét là khai thị từ căn tai, tức là lỗ tai là nghe rồi. Vậy nó lệch với căn mắt được không? Cái người đó không hợp căn mắt, chúng ta phải hét, phải từ lỗ tai, từ căn tai. Vậy được không? Thì cái nhóm yếu tố này á là gì? Là nhóm ngoài ra. Tức là khi ra giáo hóa, từ cái tự tánh là ngộ nhập, thì dù dùng có thiếu gì trong đó mà làm được. Thì đương cơ cái người đó cần phải căn tai là hét. Thì đương cơ thiền sư lưu xuất diệu dụng đồ sanh. Thì đây là yếu tố tùy cơ, nó phát xuất từ tự tánh là sở trường công phu, và yếu tố nữa là đương cơ. Thì từ đây có ra một cái nhóm phương pháp hành trì thứ hai, đó là phương tiện tùy cơ không phải sở trường. Tóm lại, từ tự tánh đã ngộ, lưu xuất phương tiện chỉ bày, tức là phương pháp hành trì. Thì từ trong có hai nhóm chính, đó là từ sở trường công phu và từ không phải sở trường công phu, vẫn làm được. Bởi vì ngộ tánh rồi thì trong đó thiếu gì diệu dụng. Thì từ sở trường công phu cho nên các ngài mới thường làm cái việc đó gần như là một cái vấn đề chuyên nghiệp hơn. Còn ngoài ra căn cơ nào không phải, các ngài tùy duyên uyển chuyển và vận dụng ra được. Mình nhớ có hai nhóm đó. Kế công phu tu tập trước đó thì sao? Ví dụ trước đó mình không ngờ là cái nhân duyên nó ngộ nhập, mình tu theo kiểu cơ bản thôi. Bây giờ tình cơ ngộ nhập, mình lại có sở trường về việc này, vậy thì công phu cơ bản trước đó thì sao? Cái bài này nó khó, cho nên quý thầy viết ra như là viết sách vậy đó, để quý vị đọc gầm nhắm mới có thể hiểu được, chứ còn nếu mà chung chung là khó lắm. Trước đó chưa ngộ thì chúng ta tu tập chưa rời sanh diệt, chỉ là tạo tác thôi, chưa khế tự tánh. Khi ngộ thì hãy ra cái công phu trước đó nó không can hệ gì sức sống của tự tánh chúng ta đang ngộ đây, nó không dính dáng, thì bỏ đi tính làm gì trong đó. Còn muốn tính cái công của tôi, tức là chưa ngộ đó, còn khi ngộ là cái công nó bỏ, nó trở thành con số không, không dính dáng. Hơn nữa, cái nhân duyên ngay lúc chúng ta bất thần ngộ nhập nó có dấu ấn mạnh. Chính dấu ấn mạnh này từ nó khẳng định tính quyết định thành sở trường công phu. Nó vượt ngoài cái quy ước, ước định tư duy hoặc tính trước, nó nằm ngoài cái khái niệm. Quý vị đem khái niệm vô đây không hiểu đâu. Còn lại cái công phu trước đó tuy là có tu nhưng không phải là nhân duyên đưa đến ngộ nhập, không đưa đến kết quả, cho nên nó không gây dấu ấn, vì vậy nó không có dính dáng. Bởi vậy công phu tu tập trước đó chưa phải sở trường công phu. Dù mình có kinh nghiệm trong các cái pháp căn bản đó thì cũng là vận dụng cái diệu dụng để mà chỉ cho những căn cơ mới vào đạo sau này thôi, chứ không phải là cái sở trường mà vì đó có thể hết đánh cho cái người kia ngộ được. Quý vị nhớ cái sở trường công phu ở đấy nó không phải là thói quen, nó không phải là điểm mình giỏi nó phải vậy, mà là cái sở trường quý vị nó có thể khai thị cho thiên tăng có thể ngay đó ngộ. Cái sở trường từ tự tánh nó nằm ngoài khái niệm. Còn quý vị đặt cái khái niệm vô đây thì quý vị trượt ra ngoài tự tánh rồi, bỏ chuyện nó không có bàn, ngoài lề rồi. Cho nên học chỗ này chúng ta nhớ quay lại tự tánh ha. Bởi vì sở trường công phu không nằm trong tạo tác sanh diệt, cho nên nhớ là không phải do tư duy đặc định suy tính hay là tôi quen gì đó, bỏ ngoài chuyện đó đi. Khi nào mà nói tôi biết cái đó, tôi thuộc cái đó, tôi quen cái đó, tôi dùng cái đó lâu, những cái đó là trong ước tính suy lường phân biệt học thức, bỏ cái đó, không phải đạo, không có tính vô. Đành rằng ai mới vào đạo cũng có học căn bản, nhưng mà cái đó là cái chuyện của người mới vào không có quen thôi. Dù như khi mình lớn rồi, mình ngồi pháp tòa, mình dạng rồi, ngon lành rồi, nói tánh, nói tướng rồi ghê gớm, dưới huynh đệ biết nói, hồi đó mới vô nó đọc cái bài pháp Phật sáu màu chẳng gì hơn cũng thuộc, học Bát Nhã nó tụng cũng xong, bây đặt giờ lên nói tánh nói tướng, mình nói sao? Rồi khốn lớn, nhắc chi ngày thơ dài, nhắc chi chuyện xưa, chuyện đó ta mới vào ta chưa biết đi nó khác. Thì cùng vậy đó, cái chuyện ngày xưa mình học được, mình biết được, mình tu được cái gì gì đó, cái chuyện đó là chuyện của cái thời trước ngộ. Ngộ rồi là chuyện đó không dính dáng. Quý thầy nhấn mạnh để làm gì? Để nhớ rằng là ai mà gom những cái chuyện ngày xưa làm sở trường là người này chưa đặt chân vào ngộ. Còn cái ngộ thì biến cái ngày xưa trở thành diệu dụng, chứ không phải là lấy cái cụ để đưa vào sở trường công phu. Thì chúng ta chưa ngộ nó cũng vùng về cũng vậy đó. Cũng là sở trường công phu, chúng ta có một khẳng định kế tiếp là không có khả năng khác. Nghĩa là sao? Trước khi ngộ, nếu chủ động muốn là chúng ta sẽ ngộ nhập như thế nào đó, được không? Không. Bởi như thế là thức tưởng là trái với tự tánh vô sanh, không thể ngộ nhập. Mà tính toán được, lường trước được thì không có khế hợp với tự tánh, không một vật ngoài suy lường, bất khả tư nghi. Nó trái với tự tánh thì chúng ta không thể nào ngộ được. Để là tưởng tượng, làm gì có chuyện ngộ mà nói ngày mai tôi ngộ gì. Bây giờ ở đây biết năm sau sẽ ngộ vào cái chỗ nào, nói ngay coi, dám không? Mở miệng nói biết là hí luận đấy, đâu đúng. Kệ, chưa ngộ từ đặt ra sở trường như thế nào đó cũng không phải. Chúng ta chưa ngộ, chúng ta nói chúng ta có sở trường công phu thế nào đó, không phải. Mới nói vừa rồi đó, sở trường công phu mà mình nói mình quen cái đó là thất tưởng. Nhớ cái câu là rồi khốn lớn, nhắc chi ngày thơ dài, cái chuyện là chuyện thơ dài. Ngộ rồi là biết chuyện trước là thơ dài nha. Còn chưa ngộ mà lấy cái đó làm lớn là biết anh đó là trẻ con đó. Bởi mình chưa ngộ thì chưa có kết quả.
thì chưa được gọi là sở trường. Và sau khi ngộ cũng sẽ thấy ra cái sở trường khác với ước định, quy định, suy lượng trước đó. Nếu ngộ mà còn theo công phu ước định, học biết trước đó, hoặc là tư duy lập ra như thế nào đó, đó là gì? Là gom cái bên ngoài vào làm cái của mình, là biết trong mình nó trống phộc, chưa có gì hết, chưa ngộ tánh. Và gom như vậy thì người đó chưa rời suy lượng phân biệt, chưa thấu tổ tự tánh. Thì ngang đây chúng ta khẳng định về cái việc sở trường công phu là do vì không ước định tính trước được, chỉ là bất ngờ ngộ nhập mà còn ra, cho nên sở trường công phu là linh hoạt, không thể bắt buộc cố định. Kệ là tông chỉ. Tông chỉ là gì? Được hình thành và khẳng định trên cơ sở nào? Vì sao? Ngộ bản tâm, tâm ấy chính là tông chỉ, là đích đến. Bởi vì sao? Bởi vì tâm ấy chính là tâm thể chư Phật. Ngàn xưa chư Phật, nhiều đời chư vị tổ sư, hiện tại những vị chứng ngộ, cho mãi đến ngàn sau, hễ bất kỳ ai tu hành đắc đạo đều về trong bản tâm ấy suốt thông không khác. Do vì lý do đó, cho nên khi ngộ tâm thì tự đồng nhất, không thể khác với tâm thể chư Phật. Cho nên tông chỉ là phải cố định. Có khi mình đọc vào trong sách nghiên cứu, chúng ta nghe thoáng thoáng tông chỉ thiền Việt Nam và thiền Trung Hoa, nghe có khi nó hơi khác nhau. Nhưng quý vị nhớ, nó không khác. Thiền là thiền, không có thiền Trung Hoa Việt Nam. Cho nên tông chỉ mà đạt đến tâm thì không khác. Mà sợ gì có khác á, là khác đó là cái tên gọi. Chứ chữ khác ở đấy có khi nó nằm ở cái sở trường công phu. Quý vị tế nhị tâm một tí sẽ thấy, đến học phương sáu sẽ thấy. Cho nên cái màu sắc hơi khác là nó ở sở trường công phu thôi. Chứ ngộ tâm thì tâm tâm với Phật với tổ không khác, thì làm gì có cái chuyện tâm Ấn Độ, tâm Trung Hoa, tâm Việt Nam, không khác. Cho nên khác đó là cái tên gọi, cái cách nói thôi. Nhưng mà cái cốt lõi cũng chỉ thẳng bản tâm chân thật nơi mỗi người. Bản tâm này đồng với Phật tổ, cho nên tông chỉ không khác. Nói rõ thêm một tí, cụ thể về tông chỉ và sở trường công phu mà hiện nay Hòa Thượng Tông Chủ tiếp nối Phục Hưng Thiền Phật Trúc Lâm. Tông chỉ và sở trường công phu mà Ngài ngộ nhập như thế nào? Thứ nhất là nói về tông chỉ và sở trường công phu, Hòa Thượng đang tòa thiền, bất chợt nhớ đến hai chữ sắc không. Nhớ chữ chữ, đừng nói chữ lý. Nói chữ lý là đi vào tu bát nhã là khác rồi đó, lát này sẽ nói. Nhớ đến hai chữ thôi, chữ là khác, thì liền bừng ngộ sáng ra bản tâm. Nhớ đến hai chữ sắc không mới sáng bản tâm, còn nhớ lý sắc không, không sáng bản tâm, dừng ở thể tánh bình đẳng thôi, chập này sẽ nói. Thì câu chuyện này quý vị đọc trong sự, hoặc là đã từng đọc trong sách in ra rồi, trong thanh thư toàn tập, hoặc là từng nghe giảng các buổi giảng trước, không kể lại. Thì bất chợt Ngài nhớ đến hai chữ sắc không, liền bừng ngộ, đó là biến thành sở trường công phu. Và bừng ngộ bản tâm chính là tông chỉ. Nói rõ hơn, thứ hai, có phải Hòa Thượng tu bát nhã mà được ngộ hay không? Đây là câu hỏi quý vị phải để ý. Chúng ta không nắm được bát nhã, không qua được những cái chỗ này. Đầu tiên nhớ này, người tu Phật thì ai cũng thực hành bát nhã cả, tức là dùng trí tuệ bát nhã, trí tuệ cứu cánh để thấy rõ bản chất các pháp là huyện hóa, rộng tuếch, không thật. Nhưng nếu tu bát nhã theo cách nào đó thì chúng ta đã đi vào một sở trường công phu riêng của từng tông phái ấy rồi, không còn nguyên vẹn là tu trí tuệ bát nhã. Cái chỗ này ai mà không thông bát nhã là trố mắt đó. Thì hôm nay không giảng bát nhã không thể nói dài được, nói gọn thôi. Quý vị muốn phải nghe bát nhã riêng. Cụ thể này, nếu chúng ta quán chiếu bát nhã thì sẽ thấy có mình quán, có pháp quán, đó là pháp bát nhã, và có đối tượng quán là năm uẩn và các pháp. Đó là chúng ta đã rơi vào trong cái con đường tu thiền đại thừa. Chúng ta đã được học bài này trong cái bài năm pháp thiền, hoặc là trong cái bài tất cả đang diễn bày giáo pháp. Nghe lại các bài đó. Mà nếu tu theo thiền đại thừa thì sẽ chỉ đạt đến tâm thanh tịnh và hiện bày chứng lý của thiền đại thừa mà thôi. Bởi vì cái thú hướng của mình ngang đó thì nó sẽ đến đó mà thôi. Vì sao như vậy? Thì ngay là hai cái bài vừa nhắc, tất cả đang diễn bày giáo pháp và năm pháp thiền. Đó là bước 1. Bước 2, chúng ta không quán chiếu nữa mà chiếu kiến. Chiếu kiến thì đến đâu? Nếu chiếu kiến ngũ uẩn giai không, soi thấy năm uẩn đều không, là tu bát nhã. Mà nếu tu bát nhã thì chỉ đạt đến thể tánh không bình đẳng, chưa ngộ tự tánh. Muốn ngộ tự tánh thì từ cái thể tánh bình đẳng này chúng ta cần dùng công thêm mới tiến và ngộ tánh. Mà quý vị nhớ, cái chỗ lầm công phu của hành giả một cách đáng tiếc ở đây là gì? Chữ bát nhã vốn định nghĩa là trí tuệ cứu cánh. Đã rốt ráo là tột cùng câu gì hơn nữa? Là tự tánh, còn một cái tự tánh hơn trí tuệ rốt ráo à? Làm gì có chuyện đó? Nhưng khi ngộ bát nhã thì thường các ngài hay ứng chứng là vì đó mới đạt được cái thể tánh bình đẳng chứ chưa thấy tánh. Gọi là mới vào cửa thiền chứ chưa có thấy ông chủ. Tại sao bát nhã là một trí tuệ rốt ráo cuối cùng thôi mà ngộ bát nhã lại là ngã thể tánh bình đẳng mà chưa thấy ông chủ là vì sao vậy? Là vì tu bát nhã. Là vì cái khởi tu ban đầu á, cái này quan trọng lắm, là không thú hướng đến tự tánh mà chúng ta hám can thiệp đến pháp để thấy nó giả mà thôi. Thì thấy pháp giả, thân giả, tâm giả mà quên hướng tự tánh, cho nên khi thấy giả tột cùng á, ngưng động, bất ngờ nó rộng suốt, thì nó lại có cái bước chuyển tiếp là trở lại tánh bình đẳng mà chưa phát huy đúng cái diệu dụng của trí tuệ rốt ráo của tự tánh, cho nên chưa ngộ tánh, chưa thấy tánh. Là do vì cái ban đầu chúng ta tu là không phải tu thiền, không hướng tự tánh mà can thiệp đến pháp để quán chiếu, thất bại là ngay chỗ này. Vì vậy nhiều vị ngộ bát nhã thì các thiền sư ứng chứng là ngang đó chưa thấy tánh. Nhớ chỗ này ha. Như vậy đối với hòa thượng thì sao? Thực tế ngài hòa thượng kể lại trước đó, hòa thượng chỉ nói là ngài muốn tu thiền Việt Nam chứ ngài không nói là tôi muốn tu bát nhã. Thì cái khơi nguồn ban đầu là ngài muốn tu thiền, mà muốn tu thiền tức là muốn ngộ tánh, là thú hướng là ngộ tánh. Thì ngài đâu có nói do tu bát nhã mà ngộ đâu, mà do vì cái bắt đầu khởi nguồn của hòa thượng á, cái động cơ ban đầu là ngài muốn ngộ tánh, là muốn tu thiền Việt Nam. Cho nên ngài tình cờ nhớ đến hai chữ sắc không, chứ không phải là ngài quán chiếu hay là ngài tu lý sắc không. Ngài muốn tu thiền thường thường là muốn ngộ tánh. Khi ngồi thiền tình cờ nhớ hai chữ sắc không liền ngộ, cho nên ngộ thẳng tự tánh. Hỏi quý vị, nhớ hai chữ sắc không hoặc tình cờ nhớ tới một câu kinh nào đó trong kinh, hoặc là thấy cái hoa nở, ngộ giống nhau không? Cái hoa, cái tiếng sỏi vào cành trúc, hay hai chữ sắc không, hay một câu kinh, là cái duyên cuối cùng gọt chín mùi và ngộ thôi. Cái duyên nó khác, còn cái ngộ nó không khác, bởi vì cái thú hướng ban đầu là ngộ tánh. Thì quý vị nhớ ở đây là nhớ đến hai chữ sắc không, chứ đừng có nói nhớ tới cái lý bát nhã này, viết một hồi là lòi ra là mình mê đó. Là chúng ta là cái người gọi là người bình thơ, là kẻ thù nhà thơ, chứ ông đâu có nói tu bát nhã đâu, chứ ông muốn tu thiền Việt Nam mà. Thì tình cờ nhớ hai chữ sắc không, tự nhiên tình cờ nhớ thôi, nó nhớ vậy thôi, chứ đâu phải tu bát nhã. Mà vì rằng không phải tu bát nhã cho nên không dừng trên cái thể tánh bình đẳng, mà ngộ là ngộ thẳng tự tánh, không phải dừng trên cái thể tánh không bình đẳng như là tu theo bát nhã, cụ thể như là tu thiền đại thừa chẳng hạn. Do đó ngộ tánh là tông chỉ, và rõ sắc không là thành sở trường công phu. Việc này không nằm trong sự tính toán, bởi tính toán là trái với bản tâm, không thể ngộ. Chúng ta vừa nghe qua rồi, chỉ cái bài này nó giống chứng minh toán vậy đó. Quý vị nhớ điều trên để chứng minh điều dưới. Kệ là nói về phần phương pháp hành trì. Phương pháp hành trì có ra từ đâu? Nhớ nó cách đầy đủ này. Trên cơ sở ngộ tâm là tông chỉ, làm nền tảng để hướng tiến, tức là hướng đạt đến cái đích là ngộ tánh. Quên cái đích ngộ tánh, chúng ta liền rơi vào những cái chuyện giữa đường liền. Mình vừa nghe nói bát nhã đó phải không? Nói bát nhã mà quên ngộ tánh cũng rơi vào giữa đường liền, chứ phải nói bát nhã cứu cánh là cứu cánh đâu. Cho nên trên cơ sở ngộ tâm hướng tánh, kết hợp với sở trường công phu đã được ngộ tông chỉ của vị thầy, đấy là xác quyết. Cái công phu này nó mang đến kết quả là đã ngộ tánh, nó gây dấu ấn mạnh trở thành sở trường. Vì sao? Bởi vì tôi ngộ chỗ đó gây dấu ấn mạnh, tôi trở thành sở trường, và với đánh vuốt đó tôi khai thì người ta ngộ, tôi làm việc đó hết, không có lý luận nhiều, căn cứ vào tự tánh, căn cứ vào chuyện ngộ mà nói mà thôi. Yếu tố thứ ba, không phải mình ưa gì mà làm đó, mà biết cái căn cơ ngăn nào. Sư ông nói đó, ngày xưa các ngài đánh các ngài hét thì được, thời giờ không ai biết thiền. Tôi vừa nói thiền quý vị vô mà tôi đánh tôi hét, chắc quý vị bỏ tôi đi trơn, không ai ở với tôi quá. Cho nên phải ứng với căn cơ và bối cảnh hiện thời, từ đó có ra phương pháp hành trì. Thì tóm lại cho dễ nhớ, phương pháp hành trì từ trung có mấy nhóm yếu tố căn bản? Hai nhóm. Một là nhóm yếu chỉ. Nhóm yếu chỉ nó phải nhất quán, chúng ta vừa nghe trên rồi phải không? Yếu chỉ là gì? Yếu chỉ trong phương pháp hành trì đó là xoay lại chính mình nhận bản tâm, không kẹt trên tướng hoặc dấu vết, tức là tu trong vô tu của thiền tối thượng thừa. Và cái này theo thế gian ta gọi là cái cách. Nhóm thứ hai trong phương pháp hành trì đó là phương pháp cụ thể. Thì với cái nhóm này là vận dụng linh hoạt, đó là gì? Đối với bối cảnh và căn cơ hiện thời, đối với sở trường công phu của vị thầy. Nhưng mà có một điều triệt buộc không thể khác, không tùy tiện, đó là phải nhất quán với tông chỉ và yếu chỉ trong phương pháp hành trì vừa nêu trên. Thì cái điều cụ thể này phải nhất quán như vậy. Điều cụ thể này ở thế gian gọi nôm na là cái, cho dễ hiểu. Như đã nói ở trên, cái phần mà phương pháp cụ thể phần 2, cái phần chi tiết này vẫn có hai phần. Một là gì? Là thiền xảo phương tiện có ra từ sở trường công phu, ưu tiên trước. Từ cái nhân duyên ngộ nhập hình thành sở trường công phu chính, từ đây có ra thiền xảo phương tiện của sở trường để khai thị chỉ bày cho người sau ngộ nhập. Ngoài ra, nếu những cái người đến hội đạo mà nó không nằm trong sở trường công phu của mình, thì vì thiền sư ngộ đạo đó có đủ diệu dụng để mà ứng cơ dạy cho người đó không? Có, đây là nhóm thứ hai, là nhóm thiền xảo phương tiện không phải từ sở trường công phu. Là gì? Là từ tự tánh đã ngộ nhập khi giáo hóa đối cơ. Thì thấy căn cơ người này cần cái phương tiện như thế, nó lệch với cái sở trường của mình, cho nên khi ngộ tâm rồi thì diệu dụng thiếu gì? Vì vậy trong tự tánh đó mà phát huy diệu dụng, lưu xuất giáo hóa. Thì từ đó lưu xuất diệu dụng đồ sanh, thì đây là yếu tố tùy cơ, phát xuất từ tự tánh, từ sở trường công phu và đương cơ nữa, chứ không phải sở trường thôi, như đã nêu ở trên. Thì tóm lại, cái cốt lõi là từ tự tánh, lưu xuất phương tiện chỉ bày đó phương pháp hành trì. Có hai nhóm chính. Một là từ sở trường công phu, và hai là không phải từ sở trường công phu. Thì về phương pháp hành trì, chúng ta nghe có hai nhóm trên, đó là yếu chỉ và phương pháp cụ thể. Ngoài hai nhóm căn bản trên còn một nhóm yếu tố nữa tùy duyên, không kể vào, bởi vì nó mang tính tùy duyên, không phải là phần chính. Vì không phải phần chính cho nên không thể kể vào để xem đó là một phương pháp hành trì được. Cụ thể đây là chúng ta đã học kỳ trước, trong cái việc thì Phật Trúc Lâm có biên tập công văn tập không lặp lại học kỳ trước rồi. Tiếp tục cũng là phần phương pháp hành trì, chúng ta đặt một giả thiết: nếu không phải lưu xuất từ tự tánh, mấy người nào đó học thông học giỏi tự nghĩ ra một phương pháp hành trì thì sao? Sẽ bất cập. Tại sao? Nãy giờ mình nghe nhiều rồi, đây khẳng định lại thôi. Nếu người đó tự nghĩ ra, tức là người đó chưa ngộ, là chưa có tông chỉ và chưa thấy đích đến. Mình không thấy chỗ đến mà dẫn ta đi được không? Cho nên chưa ngộ, chưa thấy đích đến thì không có dẫn ai đi được hết. Cho nên cái người tự nghĩ ra một phương pháp hành trì á, tức là người đó chưa ngộ, chưa có tông chỉ, chưa thấy đích đến. Và phương pháp đưa ra theo kiểu nghĩ á, là mang tính kế thừa, tức là nương theo cái cũ, có thể là từ kinh, từ luận. Rồi từ đó mình ngồi lại, mình đắm chiêu, mình tư duy, mình cho rằng mình tu, mình quán, mình xét kiểu gì đó, mình suy luận. Rồi mình đúc kết, đưa ra cái mới. Cái này là gì? Không thấy toàn thể mà rút trong bụi, mang tính chấp vá, rút tỉa kinh nghiệm dần, theo kiểu trí tuệ hữu sư. Do đó, sẽ lệch lạc, điều này trái nghịch với điều kia, nó bất nhất, nó ngược nhau. Như là người chưa thấy đích, còn lần mò đường đi. Do chưa ngộ, cho nên chưa có gì gọi là sở trường công phu. Chỉ là từ tư duy ra, lắp ghép ý tưởng. Không nhất quán suốt thông từ tông chỉ sở trường công phu cho đến yếu chỉ chung trong phương pháp hành trì. Cho nên không phải là phương pháp hành trì của thiền tông. Vì rằng nó còn nằm trong sanh diệt, trong trí tuệ hữu sư, nên không thể đưa hành giả đạt đến tánh thể vô sanh được. Và từ đó cái hệ quả là chỉ làm cho cái công phu càng thêm rối rắm, phức tạp, nhọc nhằn, sai lệch, sanh bệnh, không đưa đến giác ngộ, không đưa đến kết quả như mong muốn. Tóm lại, phương pháp hành trì có hai phần. Một là phần yếu chỉ là phải cố định, và hai, phần phương pháp cụ thể thì linh hoạt. Các thiền sư đạt ngộ tùy duyên lập nên phương pháp hành trì. Thì các ngài không nghĩ gì ngay. Ngộ trong ấy không phân biệt không nghĩ. Ứng cơ liền có diệu dụng. Cho nên các ngài tùy duyên mà lập nên phương pháp hành trì. Với chúng ta học, chúng ta sẽ nhận ra có sự suốt thông nhất quán của tối thiểu bao nhiêu yếu tố căn bản. Chốt là điều vừa nghe qua. Một là sở trường công phu. Phải suốt thông, không thể khác. Sở trường công phu là nhân duyên bất ngờ được ngộ nhập biến thành sở trường công phu, không thể khác được. Nhóm thứ hai đó là tông chỉ, là nhất quán suốt tột đến tự tánh. Và hành giả hướng tánh tu hành, ngộ tánh cũng không thể khác được. Thứ ba là yếu chỉ phương pháp hành trì. Đó là gì? Là suốt tột tự tánh, đó là tông chỉ, hướng tánh tu hành. Không rơi vào tướng, không kẹt trên tướng hoặc dấu vết của tâm bộ công phu. Và đã đạt ngộ thì từ suốt thông nhất quán, ba cái yếu tố là sở trường công phu, tông chỉ và yếu chỉ trong phương pháp hành trì là như thế. Bởi vì đã đạt ngộ tự tánh. Cho nên suốt thông và nhất quán, ba yếu tố căn bản như vậy. Cho nên các thiền sĩ ngộ đạo, tuy các ngài không suy nghĩ, không tư duy, không có ý là bắt buộc phải logic như vậy, nhưng vì ngộ tánh thì tánh này từ nó suốt thông nhất quán, nó không thể khác, cho nên nó từ logic. Mà cái người nào mà nó bị chên, nó không logic là biết ngay chứ ngộ tánh. Dù các thiền sư không suy nghĩ mà cái tánh bảo phải logic, bởi vì trong tánh nó không thể khác. Cho nên chúng ta thấy ra khi mà ngộ tánh triển khai phương pháp hành trì, tức là lưu xuất phương pháp hành trì, phải nhất quán tối thiểu ba yếu tố đó. Thì ở đây, bởi vì trong tánh đó từ suốt thông nhất quán ba yếu tố trên để mà ứng với căn cơ rồi lưu xuất phương pháp hành trì, cho nên chúng ta không nêu yếu tố căn cơ trong này. Căn cơ là cái ứng cơ để mà lưu xuất thôi. Còn khi ngộ tánh thì trong tánh không một không ba, một tánh mà viên dung ba cái căn bản là sở trường công phu, tung chỉ và yếu chỉ phương pháp hành trì, không lệch logic, không xa lệch. Thì từ đó chúng ta mới đi cụ thể vào thiền đệ trần, là nhất quán suốt thông từ tung chỉ đến phương pháp hành trì của sơ tổ. Từ khi ngài bắt đầu học đạo đến thâm nhập thiền, lập nên thiền phái cụ thể, chúng ta thấy logic nhất quán. Có thể điều này trong sách không viết, là tại vì chưa viết khía cạnh này. Nhưng chúng ta nói được là bởi vì ngộ tánh thành nhất quán và biểu hiện rõ căn cứ trên sách để lại. Một là về sở trường công phu, chúng ta nhớ sơ tổ khi còn là thái tử Trần Khâm nghe thường sĩ nói: phản quan từ kỹ bổn phần sự, bức tùng tha đất, liền biết lối vào. Biến thành gì? Biến thành sở trường công phu. Đây là yếu tố thứ nhất, là sở trường công phu. Sơ tổ khi còn là thái tử Trần Khâm nghe thường sĩ dạy: phản quan từ kỵ bổn phần sự, bức tùng tha đắc, liền biết lối vào. Xẹt vào. Trước khi hỏi cũng biết là lúc này mình ngộ nữa, đó có lương trước. Trong sự không hề ghi là lúc này thái tử cánh me nói: à, tôi hỏi câu này tôi chuẩn bị ngộ này, chuẩn bị cánh me, chú tâm hết sức nghe thường sĩ nói để mà nhảy vào. Có ghi vậy không? Không. Nếu làm như vậy không thể ngộ, có cái tưởng đó sao ngộ được. Thì với sự trong công phu này, chúng ta sẽ thấy ra là bất ngờ ngộ nhập không nằm trong lương tính trước của tinh thức, cho nên không thể bắt buộc ai theo kiểu nào cả. Vì vậy sở trường công phu không thể cố định, mà nó có yếu tố cố định á, là ngộ thi hình thành, chứ không được tư duy ước tưởng. Mình không biết được mình sẽ ngộ ở đâu thì làm gì bắt buộc mình cố định, là vô lý. Thứ hai là nhóm tôn chỉ, chúng ta vừa nghe. Ngay khi nghe liền biết lối vào là ngộ tâm. Dù lúc này mới tỏ ngộ, mà ngộ là ngộ tâm chứ không ngộ chuyện khác. Thì theo thời gian ngài tu rồi ngài ngộ sâu hơn. Nhưng mà ngay ngộ tâm chính là tông chỉ. Thì khi ngộ tâm rồi thì tâm tâm không khác, cho nên không thể đổi khác. Nếu đổi khác là khác tâm thể chư Phật thì không phải giác ngộ. Nhóm yếu tố thứ ba là phương pháp hành trì, tức là trên nền tảng đó ứng cơ có ra phương pháp hành trì cụ thể. Nhóm thứ nhất là xây lại chính mình, nhận bản tâm, không kẹt trên tất cả tướng hoặc dấu vết. Đây là nhóm gì? là yếu chỉ, mà yếu chỉ là phải nhất quán. Thứ hai là phải tùy vào bối cảnh và căn cơ hiện thời và theo cái sở trường công phu vị thầy nữa. Thì đấy là nhóm chi tiết trong phương pháp hành trì là linh hoạt. Thì như vậy ngoài là ứng cơ bối cảnh, nhưng mà trống lá ngộ tánh, trống tánh này phát huy dù dùng là có tông chỉ sở trường công phu và phương pháp hành trì, thì trong ngoài tâm pháp nhất quán suốt thông, từ trí thể ra dùng, dùng thể không hai, không hai mà rõ ràng như vậy, tạo nên một thiền phái trúc lâm yên tử. Đó là sơ tổ đã khai sáng thiền phái ngày xưa, dựa trên trí tánh đại ngộ, phát huy dù dùng, ứng cơ hiện thời, logic suốt thông chặt chẽ, không chê một tí nào cả. Quý vị nhớ kỹ ba yếu tố này để đi qua cái phần của Hòa Thượng Tông Chủ hiện nay. Là Hòa Thượng Tông Chủ hiện nay tiếp nối phục hưng thiền phái trúc lâm, cũng nhất có suốt thông như sơ tổ đã sáng lập nên thiền phái trúc lâm yên tử ngày xưa. Một là về phần sở trường công phu. Về phần sở trường công phu, quý vị nghe rồi là không thể tính trước được, cho nên linh hoạt. Thì về phần sở trường công phu này là Hòa Thượng đang tọa thiền, bất ngờ thình lình nhớ đến chữ sắc không, bừng ngộ. Thì ở đây là như một cái túc duyên quá khứ, túc duyên quá khứ tu, bây giờ cái tự tánh kích phát cái ngộ vậy thôi à, chứ không phải là chủ động suy nghĩ của ý thức. Mà khi nhớ đến hai chữ sắc không thì bất ngờ bừng ngộ, có ra sở trường công phu. Đó là một. Và sư ái đó nói tại sao không là bắt buộc Hòa Thượng phải nghe cái câu là phản có từ kỳ ngộ. Nếu quy ước vậy có ngộ được không? Không, không ai bắt buộc vậy hết. Nếu ai bắt buộc á thì nói vậy nè, bây giờ Quỳnh nói tôi á là tiếp nối phục hưng thiền phái trúc lâm là phải nghe cái câu phản quán từ kỳ một phần sư mới ngộ phải không? Nếu vậy thì Quỳnh nói mà tôi ngộ á thì mới bắt buộc. Bây giờ tôi nói Quỳnh ngộ không, chuẩn bị ngộ này, nếu ngộ là tôi lại mong ngộ là quỳ hương, chịu không? Vừa chịu cái nói quỳ hương đi, dài dột chứ mà làm ngộ làm gì, có chuyện mà tính trước. Thì nhớ chỗ này, không thể cố định bởi vì nó ngoài chuyện suy lượng của ý thức, mà chẳng phải tùy thiện, bởi vì bất thân là ngộ, mà ngộ ta thì suốt thông không khác. Thứ hai là tông chỉ. Khi Hòa Thượng bừng ngộ bản tâm thì ngay đó khế hợp tâm thể chư Phật, đó là tông chỉ. Và sơ tổ trúc lâm xưa kia cũng khế hội bản tâm như thế, cho nên tâm tâm vốn đồng, đó là ứng tâm, tâm Phật, tâm nhiều đời chư vị tổ sư, tâm sơ tổ trúc lâm, tâm sư ông và tâm của bất kỳ vị nào sau này mà chứng ngộ, ngộ đạo đều đồng với tâm đó, gọi là tâm ấn tâm, là kế thừa chứ. Kế thừa tông chỉ một cách xích sao hết sức, không thể khác được. Thứ ba là phương pháp hành trì. Trong phương pháp hành trì này á thì mới có nhiều phần để nói. Một là từ sở trường công phu, tức là Hòa Thượng nhớ đến hai chữ sắc không, ngộ tự tánh, sẽ vận dụng chỉ ra, không theo vọng, ngay vọng khéo nhận lại tánh chân sẵn đủ, từ đó có ra pháp tri vọng. Thứ hai, ngay thấy nghe biết đã sẵn tánh chân, khéo nhận lại tánh chân, đó là pháp tu thiện biết có chân tâm. Muốn đọc điều này, quý thầy sẽ nói quý vị nghe. Khi ngộ trí tuệ cứu cánh bát nhã, từ đó mà vừng dùng lưu xuất diệu dụng, lập đến hai pháp hành trì chúng ta vừa nghe là trí vọng và biết có chân tâm, có liên quan gì nhau? Chúng ta nhớ này, Phật tổ chứng đạo từ trí tuệ cứu cánh của bát nhã đó đó, các ngài có thấy các pháp là huyền hóa không? Thấy chứ, sao không thấy được? Cho nên các ngài thấy rõ bản chất thật của các pháp đều là rồng tết huyền hóa nhưng vẫn bất động. Còn chúng ta thấy nó huyện mà chúng ta còn động, cho nên chúng ta còn động thì huyện trong huyện, chưa rời huyện, ở trong huyện, cho nên chúng ta còn khổ. Còn các ngài thấy huyện hóa, các ngài vẫn bất động, cho nên thoát huyện mà thấy huyện. Từ đó quý ngài giáo hóa nói cho chúng sanh biết để mà nhận ra chân lý là nhớ, đừng có chấp cả cái pháp sanh diệt huyện hóa đó. Rồi sau đó ứng dụng tu hành, hành giả tu Phật không phải hiểu biết này, dùng trí soi thấu tột cùng bản chất các pháp là huyền hóa không thật, thì liền đó sao? Nhận thẳng tánh chân, sống thuần thục, bừng ngộ trí tuệ cứu cánh thể tánh bát nhã. Lúc này hành giả ngộ rồi, cùng thấy các pháp là huyền hóa nhưng bất động. Bởi vì sao? Bởi vì cái trí tánh đã ngộ vốn từ định, muốn đồng nó cũng không có đồng được. Và khi ngộ rồi, sống bằng cái bản tánh đã ngộ đó đó, thì hành giả vốn không đồng, không phân biệt, nhưng thấy rất rõ tâm vọng và tánh chân một cách rõ ràng. Đây là sự thật ấn tại bản tâm. Quý vị lặng lại đi, thấy rõ các pháp không? Thấy cái phường này nó chết nó sống không? Thấy chứ. Vật bất đồng phải không? Đúng. Rõ cái tâm chúng sanh suy nghĩ là vọng động không? Thấy. Rõ trong mình có cái tánh bất đồng tánh chân không? Thấy. Như vậy khi ngộ tánh vẫn thấy rõ chân vọng mà không nằm trong chân vọng, là một sự thật ấn tại bản tâm ngoài lý luận. Ai ngộ cũng thấy ra như vậy, và bằng chứng là Phật tổ chứng ngộ cũng thấy ra như vậy, cho nên mới nói lại và chỉ dạy chúng ta như vậy. Và xuất phát từ cái bản tâm là chứng ngộ, thấy rõ vòng chân và chỉ cho mọi người biết, không chấp vòng, thoát khỏi vòng, nhận tánh chân, thoát cả khái niệm vòng chân, ngộ thẳng tự tánh. Cho nên từ đó mới vận dụng mở bài phương tiện nói cho người sau biết. Từ đó mới có ra phương pháp hành trì. Và Hòa Thượng Tông Chủ ngộ tánh thể bát nhã, lập bày phương tiện chỉ dạy cho chúng ta cũng như vậy. Là sao? Ngài tu thiền không phải tu theo quán chiếu bát nhã. Bất thần đang tọa thiền nhớ đến hai chữ sắc không? Ngộ tánh. Khi ngộ tánh Hòa Thượng có biết cái gì giải gì thiệt không? Biết. Cho nên ngài thấy mấy cái chú đệ tử này có cái tánh chân đây mà hiện nay chưa ngộ chưa biết. Giờ sư ông nói cái vọng tưởng đó là cái niềm tưởng chợt khởi chợt diệt, nó không có thật, đừng theo nó. Để làm gì? Lắng lại để làm gì? Tánh hiện bày để làm gì? Ngộ ra. Như vậy là biết vọng không theo. Rồi tu siêu hơn, sư ông thấy đâu cần phải gàn cái gì đâu, ngay thấy ngay biết là trong đây có chân tâm cho nó cho mình thấy biết đó. Ngay thấy biết khéo nhận thẳng chân tâm, cho nên pháp tu thiền biết có chân tâm. Như vậy từ nhớ đến hai chữ sắc không, thể ngộ tự tánh, vừng dùng nói ra hai phương pháp hành trì tri vọng và tu thiền biết có chân tâm, có liên hệ logic suốt thông trong tự tánh là như vậy. Ai chưa biết ngộ đi rồi biết, ai muốn cãi ngộ đi hết cãi, ai muốn nói nhiều nói, mình không nói gì. Người ở bên ngoài thì mới diễn tả nhiều, chứ còn tới nơi rồi thì rõ ràng mà, phải không? Đó là phần thứ nhất trong phương pháp hành trì. Phần thứ hai là từ tông chỉ để lập nên phương pháp hành trì thì cũng cố định như sơ tổ Trúc Lâm. Tuy có hai phương pháp hành trì nhưng không kẹt trên pháp, trên tướng của công phu hoặc tướng của tâm, mà hướng thẳng từ tánh vô tướng để dùng công đạt đến vô tác. Quý vị nhớ chỗ này á, là nhắc là phủi hết tất cả để hướng tánh. Nó gần giống với nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba nó khác một tí đó. Quý vị để ý này, nhóm thứ ba đó là dựa vào yếu chỉ của phương pháp hành trì cũng cố định như sơ tổ. Đó là gì? Tức là tuy có hai phương pháp hành trì chúng ta vừa nghe qua là tri vọng biết có chân tâm, nhưng cũng không kẹt trên tướng của pháp, trên tướng của công phu hoặc trên tướng của tâm, vân vân. Chỉ hướng từ tánh là trung thành với tông chỉ, khéo bạc dứt các tướng. Chỗ này là khác này. Đây là yếu chỉ này. Yếu chỉ là khéo bạc dứt các tướng, mất hút dấu vết thì tánh chân hiện bày. Đây là gì? Là tu trong vô tu của thiền tối thượng thừa, thiền phá trúc lâm. Điều này chúng ta đã học ở các bài trước rồi. Đó, thì hai cái ý tông chỉ và yếu chỉ phương pháp hành trì này hơi giống nhau. Những tông chỉ là xóa sạch dấu vết để hướng tánh, ngộ tánh. Còn yếu chỉ phương pháp hành trì là xóa sạch dấu vết hướng tánh mà chưa ngộ, mà phải khéo dùng công. Khác ở đây là làm sao mà dùng mà không có chỗ dùng, đạt đến vô cùng dụng hạnh. Thì đó là yếu chỉ. Và yếu tố thứ tư mà phương pháp hành trì có ra, đó là phương pháp hành trì cụ thể. Đó là tùy theo bối cảnh để vận dụng linh hoạt. Cụ thể, từ sở trường công phu của vị thầy, suốt thông tông chỉ của tự tánh. Nếu không suốt thông tông chỉ, không được gọi là sở trường công phu. Cộng với nhất quán yếu chỉ trong phương pháp hành trì của thiền phá trúc lâm. Nếu không nhất quán, không được gọi là tiếp nối phục hưng thiền phá trúc lâm. Cái yếu tố cuối cùng là thích ứng tùy thuận con người và bối cảnh hiện tại, Bởi vì nếu chúng ta đem một cái hay mà chúng ta đặt vào mà người thời nay không đón nhận, thì cái hay đó cũng không phát huy được giá trị, thì thiền phái cũng không được khôi phục. Cho nên yếu tố cuối cùng đây là yếu tố tùy thuận mà không có bị tan chảy, tùy duyên mà bất biến đấy, đây là hết sức trí tuệ. Căn cứ trên những cái yếu tố chính không thể khác đó, Hòa Thượng Tông Chủ đã nói ra hai phương pháp hành trì hiện nay là trí vọng, là tu thiền biết có chân tâm, nhất quán suốt thông với tinh thần thiền phái Trúc Lâm Yên Tử từ xưa đến nay một cách rõ ràng, logic, chặt chẽ, suốt thông, không thể khác. Như vậy nghe rồi, biết rồi phải không? Bây giờ chốt lại cho nhớ, pháp tri vọng và tu thiền với coi chân tâm nằm ở đâu trong việc tiếp nối và phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam? Thì chúng ta phải nhớ cái chốt lại này. Thì câu hỏi này chúng ta được trả lời qua từng bài. Bài 1 thì trả lời ít hơn, bài 2 thì tiến hơn, bài 3 thì thêm hơn, bài 4 thì cụ thể hơn, bài 5 mới là đầy đủ trọn vẹn hơn. Cố gắng làm sao mà học xong là ổn suốt 5 bài. Nắm nó lại một nắm trong tay này. Khi ra ngoài bước cứng nó bung nó văng ra, thâu lại này, bung ra vậy này. Chứ không phải cái chuyện mà cả lắm và cặp nghe ai hỏi cũng biết nằm ở đâu, rờ, không có chuyện đó. Học cho chắc. Chứ học không chắc nghe ta hỏi tới chụp này chụp kia, suy kia tưởng nọ, rối không sáng. Thì hai phương pháp hành trì này cũng nằm trong các nguyên lý trên. Một là từ sở trường công phu. Đây là yếu tố không thể cố định, phải linh hoạt, bởi vì nó không nằm trong quy ước. Thì khi nhớ đến hai chữ sắc không, họ thường ngộ thẳng tự tánh, tức là ngộ thẳng cái trí tuệ rốt ráo, trí tuệ cứu cánh của Bát Nhã, nhân tánh chân. Từ đó ngài sẽ vận dụng chỉ ra, không theo vọng, ngay vọng khéo nhận lại tánh chân sẵn đủ, từ đó có ra pháp tri vọng. Kế nhân tánh chân rồi thì thấy rằng tất cả chúng sinh ở trên tánh chân mà phát huy các diệu dụng, nhưng chỉ có là bỏ sót thôi, giờ chỉ cần nhận lại liền xong. Thì nhờ trong này có tánh chân, có chân tâm, cho nên mới cho chúng ta thấy nghe biết. Thì ngay thấy nghe biết khéo nhận, thì nhận ngược lại là tỏ chân tâm. Cho nên ngay thấy nghe biết đã sẵn tánh chân, khéo nhận lại chân tâm, từ đó có ra pháp tu thiền biết có chân tâm. Đây là từ sở trường công phu, nhất quán với tông chỉ, nhất quán với yếu chỉ mà có ra hai pháp. Thì chúng ta qua bước thứ hai là nhất quán với tông chỉ. Thì tông chỉ là cố định như sơ tổ. Đó là gì? Khéo nhận chân tâm, sống thẳng tâm tánh là tu hành. Còn người chưa nhận chân tâm á, thì phản quan hướng tự tánh để tu tập. Thì với tông chỉ này, đối với hai pháp tu thiền ở trên có không? Nếu chúng ta khéo nhận chân tâm với pháp tri vọng, là người đó là tánh tri vọng. Với pháp tu thiền với câu chân tâm thì người đó là thể nhập chân tâm. Thì sống thẳng cái tánh đó, cái tâm đó là tu hành. Còn nếu chưa ngộ như vậy, chưa nhận chân tâm như vậy thì phải xoay lại chính mình, hướng tự tâm để tu tập. Cụ thể là gì? Với pháp tri vọng, xoay lại đừng theo vọng bên ngoài, đừng theo vọng tưởng. Khi vọng tưởng lặng thì tánh nó hiện. Với pháp tu thiền với câu chân tâm thì sao? Đừng theo sáu trần, quý sáu căn về chân tâm. Và tới khi chín muồi thể nhập chân tâm. Nhất quán tông chỉ chưa? Nhất quán tông chỉ. Thứ ba, nhất quán với yếu chỉ trong phương pháp hành trì, cũng cố định như sơ tổ. Là gì? Tuy dạy thiền sinh hoặc là thiền sinh chúng ta áp dụng hai phương pháp hành trì trên để hành trì, nhưng hướng từ tâm từ tánh để tu tập, không kẹt đến tướng của phương pháp, tướng của công phu, của sở chứng, hoặc là phần hàng của tâm. Phần hàng của tâm mình đã được học bài trước rồi, không giải thích nha. Chỉ khéo bật dứt các tướng, mất hút dấu vết thì tánh thể hiện bày. Đây là gì? Là tu trong vô tu của thiền tối thượng thừa thiền phái Trúc Lâm. Mà tu được như vậy, tức là nhất quán với yếu chỉ phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam mà chư thiền tổ Trúc Lâm ngày xưa đã chỉ dạy. Thứ tư, hai pháp này có ra từ đâu? Trên tinh thần nhất quán với tông chỉ mình vừa nghe, nhất quán với yếu chỉ trong phương pháp hành trì chúng ta vừa nghe qua, rồi căn cứ vào sở trường công phu của Hòa Thượng Tông Chủ, cùng với căn cơ và bối cảnh của hiện tại Từ đó có ra phương pháp hành trì ở phàm trù chi tiết cụ thể trong phương pháp hành trì, tức là chúng ta thường nghe gọi là cái đó. Mục đích là kế thừa, phát huy tinh thần thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, đưa người học trở về nhận lại bản tâm, đó là giác ngộ. Rồi sau đó mới làm lợi lạc những vị hữu duyên. Yếu tố giáo hóa phải phù hợp với căn cơ hiện tại được mọi người hưởng ứng đón nhận, đó là gì? Là đã kế thừa tông chỉ trong yếu chỉ của phương pháp hành trì cho đến tông phong nhập thế. Như vậy, muốn tiếp nối làm sống dậy thiền tông Trúc Lâm hiện nay, chúng ta nhớ cái yếu tố triệt buộc không thể khác, đó là tông chỉ. Cho nên ở đây kết luận là trên tinh thần nhất quán với tông chỉ, kể là nhất quán với yếu chỉ trong phương pháp hành trì. Kể là gì? Căn cứ vào sở trường công phu của Hòa Thượng Tông Chủ. Vì sao phải căn cứ? Bởi vì sở trường công phu này á là không thể tính trước. Và bất thân ngộ nhập, điều đó phải ghi nhận, phải chấp nhận thôi. Và một điều nữa là phải căn cứ vào cái căn cơ và bối cảnh hiện tại. Bởi vì không căn cứ vào thì hiện nay quý vị không đón nhận, không tu hành. Và tu hành thì cũng khiên cưỡng, không có kết quả. Thì thiền pháp cũng không thể phát triển được. Thì căn cứ trên những yếu tố căn bản đó mà có ra hai phương pháp hành trì. Rồi căn cứ có hai phương pháp hành trì đầy trí tuệ như vậy, đưa người học trở về giác ngộ, nhận là bản tâm, thì mới đạt đến cái tôn chỉ mục đích của Đạo Phật là giác ngộ, là giải thoát. Giác ngộ tự tánh, năng lực tự tánh đó cho chúng ta vượt thoát tất cả là giải thoát. Rồi trong đó từ nó tích cực muốn giáo hóa những vị hữu duyên là đồ sanh. Thì tu như thế, lập ra pháp như thế mới đạt đến cái mục đích và tôn chỉ của Đạo Phật. Thì cái yếu tố giáo hóa đó nó phù hợp với căn cơ hiện tại được mọi người hưởng ứng đón nhận, đấy là gì? Là tông phong. Như vậy là Hòa Thượng Tông Chủ đã kế thừa từ tông chỉ Thiền Phái Trúc Lâm, kế thừa từ yếu chỉ trong phương pháp hành trì cho đến tông phong nhập thế. Và đặc biệt là khế với hoàn cảnh hiện tại để đạt đến hai mục đích. Một, đưa người học giác ngộ bản tâm, đạt được giải thoát và giáo hóa đồ sanh, đó là đạt được cái tôn chỉ mục đích của Đạo Phật. Hai, chỉ có như thế mới làm cho thiền pháp Trúc Lâm Miễn Tử sống dậy một cách rõ ràng. Đạt hai yếu tố đó là thành công trong việc tiếp nối phục hưng thiền pháp Trúc Lâm Miễn Tử Việt Nam một cách rõ ràng, từ cái nội dung thực, giá trị thực cho đến cái hình thức bên ngoài. Chứ chúng ta không thể nào nói suông suông theo kiểu khẩu hiệu mà không có biết gì. Thì hôm nay chúng ta học cái phần cuối của cái bài tiếp nối phục hưng thiền pháp Trúc Lâm Việt Nam. Thì quý vị nhớ, lẽ ra mà gộp lại nói một buổi á thì quý vị dễ nhận ra, nhưng mà nói một buổi không được tại nhiều quá. Rồi nói một buổi mà quý vị chưa học các bài trước á, quý vị là sao? Là rối. Cho nên muốn biết bài này, quý vị nghe những cái bài trước. Nào là tri vọng tối thượng thừa, nào là tu thiền biết có chân tâm, nào là cái yếu chỉ trong thiền tối thượng thừa là gì, nào là tất cả đáng diện bài giáo pháp, nào là cái bài bát nhã nói gì, vân vân. Học hết mấy bài đó rồi sau đó mới học qua từng bài là 1, 2, 3, 4, 5, cho tới bài cuối này, bài năm này, chúng ta mới có thể nói hết các cái ngõ ngách logic cần phải nói để rõ suốt. Mà nhắc lại đại chúng nhớ là ở đây chúng ta không thể ý cứ trí tuệ hữu sư, mà cụ thể chúng ta không thể ý cứ trên cái nghiên tầm, cái suy diễn, cái tư duy, cái chịu kiểu mà ngồi tú đó mà cháu mày rồi tư duy rồi nghĩ gì biến tập ra, nó không phải như vậy. Mà cũng không thể bỏ sách vở kinh luận của Phật tổ. Vậy ý cứ ở đâu? Ý cứ từ cái ngộ tánh. Các thiền sư ngộ tánh, thì chúng ta muốn biết các thiền sư thì phải ngộ tánh, đó là một. Khi ngộ tánh thì đọc kinh luận, thì kinh luận từ cái từ tánh của Phật tổ nói ra, thì chúng ta ngộ tánh, chúng ta cũng suốt thông cái câu chuyện trong từ tánh nói ra. Cho nên Phật Tổ nói ra như là nói chuyện của mình. Đó là lúc này cùng đọc học kinh luận mà không phải học theo kiểu kiến thức của người còn mề. Đó, quý vị nhớ là không phải bỏ nha. Thì lúc này học này là nó là trí dụng, mà đạt ngộ từ tánh là trí thể. Trên trí dụng và trí thể đó, thì trong cái dụng nó có vô vàng diệu dụng. Thì trong vô vàng diệu dụng đó chúng ta quy nạp lại, nó có bao nhiêu cái yếu tố then chốt cốt lõi để minh chứng cho một tông phái thiền phái, để từ đó chúng ta biết mà kế thừa phát huy cho đúng mức. Thì quý vị sẽ đặt một câu hỏi: vậy sư ông đâu có nói những chuyện này đâu mà thầy nói. Hòa thượng tông chủ chúng ta không bao giờ ngài nói chuyện của ngài. Và nhớ là phóng thái thiền sư không bao giờ nói chuyện của thiền sư. Khẳng định điều này là gì? Là có lần tôi nói về chuyện sư ông nói: chú biết vì sao tôi rầy chú không? Dạ con thỉnh sư ông chỉ dạy cho con không biết. Tại chú khen tôi. Mình nói về sư ông cũng quở. Thì đời nào sư ông nói chuyện của sư ông? Cho nên nếu quý vị nói rằng là cái chuyện đấy của thầy Tâm Hành nói cho hòa thượng đâu có nói, đâu có viết đâu. Nên nhớ thiền sư không nói chuyện thiền sư vì không có nhu cầu đó. Vì thiền sư không có cái bản ngã trong đó. Cho nên đừng bao giờ lấy rằng là hòa thượng đã nói điều này sách ở đâu, không có chuyện đó. Phật tổ càng không nói chuyện đó, thiền sư không nói chuyện đó, hòa thượng tông chủ chúng ta không nói chuyện đó. Nhưng chúng ta nói chuyện đó ở đâu? Thế này câu hỏi đưa ra quý vị nhớ không? Là các thiền sư đạt ngộ ứng từ cái từ tánh đó phát huy diệu dụng, tùy duyên lập đến phương pháp hành trì. Trong đó ngộ tánh lưu xuất diệu dụng, có phương pháp hành trì cụ thể, không hề có một cái vết trong đó, không thấy ba, mà chẳng phải một. Nếu nói một á, thì từ tánh và phương pháp hành trì là một à, vậy là vô minh. Nếu nói ba, thì từ tánh khác, diệu dụng khác, phương pháp hành trì khác, vậy thiền sư có phân biệt hay sao thấy ba? Vậy một hay là ba? Tại vì chúng ta còn suy nghĩ cho nên nó mới kẹt một và ba. Ngộ tánh thì suốt thông, không có một có ba. Và nó đúng bởi vì ngộ tánh thì nó logic như vậy, nó không có chênh được. Cho nên nó đúng. Và hòa thượng ngộ tánh rồi ngài lưu xuất diệu dụng ứng hợp với căn cơ hoàn cảnh cùng như vậy. Còn chúng ta học ở ngài, tu được ở ngài, chúng ta sẽ thấy. Cho nên tôi đặt câu hỏi là các thiền sư đạt ngộ tùy duyên lập nên phương pháp hành trì, không đâu các ngài làm gì cả. Chúng ta là người học, là người tu, nhận ra trong việc làm các ngài có sự suốt thông nhất quán của tối thiểu bao nhiêu yếu tố căn bản một cách rạch ròi rõ ràng, chứ không có lòa lòa. Thì quý vị muốn nhớ bài này á, đầu tiên nhắm mắt lại là nhớ ba thứ: một là sở trường công phu, hai là tông chỉ, ba là yếu chỉ trong phương pháp hành trì. Ba nhóm yếu tố đó. Tại sao không nói về cái chi tiết trong phương pháp hành trì cụ thể, không nói về căn cơ? Bởi vì cái chi tiết trong phương pháp hành trì cụ thể và căn cơ, nó sẽ từ ba nhóm căn bản này nó có ra. Nói khác đi, nếu quý vị ngộ tâm, đó là tông chỉ. Cái pháp tức thời mình ngộ được, gây ấn mạnh, đó là sở trường công phu. Thì sẽ thấy cái cách tu thế nào vô tướng để ngộ thẳng tánh, đó là yếu chỉ trong phương pháp hành trì. Và nếu quý vị có ba điều này làm cơ bản rồi, thì không thể nào không có cái phương pháp cụ thể, không thể nào ứng với căn cơ mà không biết diệu dụng để chỉ bày. Và ba điều cơ bản này có thì cái kia phải có, thì mắc gì phải nói cái kia làm gì? Bởi vì diệu dụng nó vô vàng, nó nhiều lắm, có thiếu gì đâu phải nói. Cho nên khi nhắc tới điều này để chứng minh, chúng ta nhớ ba điều đó. Thì trong ba điều đó, chúng ta phải nhớ cái gì là cố định, cái gì là linh hoạt. Ở đây không phải quy ước, ở đây không phải là hiểu biết. Ở đây là từ tánh phát huy diệu dụng, nó cho ra một cái công thức mặc định như vậy, không thể khác. Tại vì trong tánh nó chỉ có một, không có sai khác. Là sao? Cụ thể, trong sở trường công phu, chúng ta xác định linh hoạt hay cố định. Khi chúng ta xác định điều này á, để chúng ta minh chứng á, là cái việc hòa thượng đưa ra phương pháp hành trì hợp với chúng ta hiện nay để chúng ta tu có kết quả là hợp lý trong từ tánh này, là chính đáng với cái nhu cầu của con người hiện nay. Chứ không phải là chúng ta nghiên cứu, chúng ta ở ngoài lề, chúng ta không ngộ tánh, chúng ta nói rằng là cái này Hòa Thượng viết ra đời sau chứ không phải đời trước. Đời sau là gì, đời trước là gì, gặp nhau ở đâu? Cho nên trong bài này quý vị đặt câu hỏi đó là có hết nha. Đời xưa và đời sau nó khác ở yếu tố tùy cơ. Còn nói việc tu thiền ngộ tâm thì tâm tâm nó không có xưa nay, nó vốn đồng, thiền là thiền, không có cổ đại đương đại, không có thiền xưa thiền nay. Thì đừng nói cái chuyện là thời xưa sơ tổ làm như thế, hiện nay chứ không làm như thế. Đời xưa là gì, sơ tổ là gì, đời nay là gì? Trả lời cho ra này, là gì? Ngộ tâm là tông chỉ, không có xưa nay. Mà không xưa nay á thì huynh muốn tiếp nối phục hưng như xưa không? Huynh muốn phải không? Huynh phải ngộ tâm bắt buộc. Vì sao? Không ngộ tâm thì không đồng tâm thể của Phật tổ, không biết chuyện Phật tổ đâu, đừng có nói. Không có ngộ nói suốt kiếp không vô. Đây là không phải đặc định mà đây là cái triệt buộc, tánh nó buộc như vậy. Ngộ thì thấy mà không ngộ chịu. Cho nên luật bất thành văn. Giờ không bắt buộc nó không bắt buộc vậy rồi đó. Cho nên ngộ cái tánh này tông chỉ thì nó không có xưa nay, bậc xưa nay. Mà từ sơ tổ ngộ tánh, cho nên sơ tổ mới khế tâm thể Phật tổ, cho nên bậc xưa nay. Sư ông hiện nay ngộ tánh thì khế với tâm thể Phật tổ, khế với sơ tổ trung lâm cũng bậc xưa nay. Làm gì có cái chuyện mà đời xưa khác đời nay khác, ngộ tâm không khác. Vậy thì có hai pháp này mới có ra đây thì sao? Nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ là trung thành với tông chỉ ngộ tâm. Vậy thì ngày xưa sơ tổ nghe phản quán từ cái bổn phần sự, cái ngộ thành sở trường công phu. Hiện nay tại sao Hòa Thượng không phải bắt đầu từ câu đó mà ngộ? Thì chúng ta hỏi lại, nếu huynh nói như vậy á thì tôi nói huynh có ngộ không nhỉ? Giờ chuẩn bị này, phản quán từ cái bổn phần sự ngộ không? Đâu ngộ nổi phải không? Chỉ cần hứa gật đầu và ngộ, sai rồi, phải không? Cho nên cái yếu tố sở trường công phu này không thể cố định, bởi vì nó không nằm trong cái chuyện lương trước để ngộ. Mà không thể cố định thì chúng ta đừng có bao giờ bắt buộc một cái lý là sơ tổ, nhị tổ, tám tổ cho đến Hòa Thượng phải có một sở trường công phu giống nhau. Không phải, bởi vì sở trường công phu có ra từ giáo ấn ngộ, mà ngộ không thể tính trước. Cho nên yếu tố này phải linh hoạt, bởi cái tánh ngộ nó vậy rồi. Thì chính cái linh hoạt này chúng ta mới chứng minh được là khi Hòa Thượng ngồi thiền, nhớ đến hai chữ sắc không, bừng ngộ. Yếu tố này không ai bắt buộc cả, phải như thế thôi. Cái chứng minh nó logic vậy đó. Cho nên chúng ta học cả bài, nhưng mà chúng ta nhớ nó bó lại chặt chẽ, nó hay vậy đó. Thì từ sở trường công phu này nó không được cố định, chấp nhận chưa? Chấp nhận. Kể là tông chỉ, tông chỉ phải cố định suốt tổng thể chữ Phật. Mà ngộ rồi tâm với tâm đồng nhau không thể khác, cho nên cố định. Chấp nhận chứ? Chấp nhận. Thứ ba là yếu chỉ trong phương pháp hành trì, có nghĩa là thiền thường thừa trúc lâm yên tử. Yếu chỉ nó có hai phần. Một, người đã ngộ như Ngài Pháp Loa nói là người học Phật trước phải kiến tánh, đã ngộ thì sống thẳng tự tánh, tiêu dung tập khí, bảo nhậm ngay đó tu hành. Người chưa ngộ, khéo bật hết dấu vết của tướng phương pháp hành trì. Có phương pháp mà bật vết, bật tướng công phu, bật tướng sở chứng, bật cái tướng phần hàng của tập, tức là bật dấu vết. Tu vô tu, đó là yếu chỉ phương pháp hành trì. Vậy sư ông mình có hướng dẫn như vậy không? Có như vậy. Thì khi ngộ tánh suốt thông ba cái yếu tố trên mới có ra cái phương pháp cụ thể. Vì sao? Cái khác của thiền Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam là nó nằm ở chỗ này, là yếu tố tùy cơ. Thì thiền trúc lâm Việt Nam ngày xưa ngày nay nó cũng phải khác ở yếu tố tùy cơ, bởi vì căn cơ ngày xưa và hiện nay không giống nhau. Và kế thừa phát huy bởi yếu tố tùy cơ và bối cảnh hiện tại này đầy trí tuệ. Còn nếu chúng ta cố chấp phải như thế thì chúng ta không có trí tuệ. Mà trí tuệ trên hết đó là ngộ tánh. Mà ngộ tánh thì dù dùng thiếu gì, chúng ta lại không biết vận dụng để hợp với từng con người, từng hoàn cảnh, từng cái giai đoạn công phu. Thì đây là phát huy hai cái phương pháp hành trì này mà nhất quán với tông chỉ sở trường công phu, ý chỉ phương pháp hành trì. Thì cái linh hoạt này là đầy trí tuệ. Tuy nhiên linh hoạt không phải tùy tiện. Trong cái linh hoạt vẫn có một cái quyết định cố định trước đó. Là gì? Là cái phương pháp mà ứng dụng khế hợp này á, nó phải nhất quán với tông chỉ, với sở trường công phu và yếu chỉ phương pháp hành trì. Đấy là nhất quán trong cái từ tánh đã ngộ. Còn nếu không nhất quán thì nó lệch đi, thì nó sẽ rơi vào các lỗi. Một, không phải tông chỉ, không phải là yếu chỉ phương pháp hành trì của Trúc Lâm Minh Tử thì chúng ta không phải kế thừa Trúc Lâm Minh Tử. Đó là một. Thứ hai, nếu mà bị chến với chuyện đó thì chúng ta rõ ràng chưa ngộ tánh. Nếu ngộ tánh, không chên, không sai, không lệch. Thì ở đây là quý thầy tóm kết hết toàn bộ để quý vị hình dung ra vấn đề. Nếu chúng ta lý luận một cách gọn và chặt là như vậy. Nhưng mà muốn gọn chặt hay là tùy duyên mà búng rùng ra thì chúng ta phải học thuộc từng cái ngõ ngách, từng cái ý của năm bài chúng ta đã học qua. Tôi nói quý vị nghe là năm bài đó là tôi cố hết sức, tôi gói nó lại, tôi buộc thật chặt cho nó gọn cho quý vị nuốt đó. Hết sức rồi đó, chứ buộc nữa không ai biết gì luôn. Quý vị nắm như vậy mà nắm thông suốt hết chứ phải nắm từng ý. Rồi sau đó mình muốn gọn lại thì mình hiểu mà nói gọn lại cũng được. Muốn rồng ra thì tất nhiên chúng ta phải suốt thông những ý này và nghe thêm các cái bài học trước. Và được như vậy, đầu tiên gần nhất là mình tự tin với cái đường mình đang đi, đang thực hành thì mới đành lòng mà tu, cho nên mới quyết tâm quyết chí thì tu mới sáng đạo được. Hai là chúng ta nói rõ cái con đường của mình để những vị nào có duyên ứng dụng tu, cũng là gián tiếp bảo vệ cái ngôi nhà của mình đang ở trong đó là ngôi nhà Thiền Tông Việt Nam. Và ba, đó là chúng ta đang nối nắm màng mạch của Phật Tổ để truyền lại cho người sau. Và làm được như vậy thì chắc chắn nếu như Hòa Thượng Tông Chủ biết, Ngài vui không gì bằng, Ngài hài lòng không gì bằng. Không phải mình tùy tiện nói, Ngài đã từng nói trong những cái buổi phổ trà mà Ngài giao lại cho người sau đó. Ngài nói các cái cơ sở Ngài tạo dựng nên, rồi dịch kinh sách, rồi giáo hóa tăng ni vân vân. Ngài làm nên cái câu chuyện Thiền Tông Việt Nam bây giờ là thành hình rồi đó. Thì bây giờ việc còn lại Ngài nhấn mạnh là phải đào tạo cho người sau, tu cho được, học cho được. Tu cho ngộ mà học cho thông thì mới có cái người kế thừa làm tiếp cái việc của Ngài để lại. Còn nếu không như vậy thì Ngài nói việc cả đời của Ngài xem như là giả tràng, xé cát biển đông. Ngài đã nhấn mạnh như vậy. Thì hiện nay nếu chúng ta làm được điều đó, tức là học thông, tu cho tới, thì tất nhiên là đúng với cái hoài bảo mà Hòa Thượng nói đầy tấm huyết rồi. Và làm được như vậy, chắc chắn Hòa Thượng vui không gì bằng. Và thưa quý vị, không phải ngồi đấy nói mà Hòa Thượng trong kia không biết nha. Nếu nói rằng là mình ngồi ở ngoài Huế mình nói thì bây giờ trong kia Hòa Thượng đâu có biết. Nói vậy là chúng ta đang nhìn đến thân này mà thấy nhau. Chứ còn nếu trên từ tánh, trên phước đức, trên nhân duyên tu hành Phật Pháp mà thấy nhau, thưa quý vị cứ làm đúng đi, không cần đến trước nói thưa sư ông con làm như vậy, không cần. Làm đúng đi thì trong tâm đó suốt thông. Quý vị thấy sự suốt thông này. Ngày xưa mình sinh ra ở Mỹ, mình đâu có biết là có Hòa Thượng ở Việt Nam tu hành thế nào đâu. Cái tình cờ sao mình biết được, mình gặp Hòa Thượng tự nhiên nước mắt mình chảy long rong là sao vậy? Chưa từng gặp mà đã gặp nhau từ bao đời rồi. Chúng ta gặp nhau trong cái thể tánh đó, trong cái nhân duyên chánh pháp đó, trong nhân duyên Thiền Tông Việt Nam đó, trong cái nhân duyên vô tướng đó, trong cái nhân duyên mà phước đức và hướng đến quả vị Phật đó. Quý vị làm đúng đi thì sư ông sẽ biết. Còn nếu chúng ta nói rằng là mình nói vậy sư ông đâu có nghe đâu biết, đó là chúng ta nhìn đến tướng, là chúng ta quan niệm đến tướng của mê thôi. Mà thưa đại chúng, rơi vào tướng nó lắm chuyện sai. Cái chữ tướng thấy vậy mà nó ghê gớm lắm. Thì ở những cái buổi học sau, tôi sẽ đưa ra những cái câu hỏi cho chúng thấy. Chỉ cần chến một tí là rớt vào tướng này. Mà sáng tánh lại á, thì tướng này là trở thành cái diệu dụng bất khả tư nghị. Nó trùng trùng mà chẳng rời khỏi tư tánh, vẫn bất đồng vô ngặt. Đó nó sẽ sâu sắc. Từ cái sâu sắc này mình không có chạm được đến. Cho nên có thể chúng ta tu tốt, chúng ta không rơi vào các tướng thô. Nhưng nó lé lói những cái tướng vi tế. Mà lé lói cái tướng xấu thì có khi mình sửa được. Mà nó lé lói cái tướng mà mình cho đó là tốt á, thì nó là nó cho mụn, nó dắt mình đi. Mà thưa đại chúng, càng đi ra như vậy mà càng bế cái tư tánh mà mình đâu có biết. Mình tưởng nó mình ngộ, ngộ miệng thôi. Chứ còn đùng vô là chư tổ nói là giống xoay mặt vô vách đó, không thấy đường. Chứ phải đơn giản đâu. Tôi muốn nói điều này để đại chúng nhớ là đừng chủ quan. Và nếu cái người thực tâm tu hành, thưa đại chúng, càng tu, càng đào sâu trong diệu chỉ của Phật Tổ, đào sâu tánh mình, càng tu càng vui. Và càng thấy đó là hứng khởi, cho nên không thấy tu là mệt, không thấy tu bao giờ rồi, không thấy chuyện đó. Sự thật là như vậy. Nó giống quý vị ở ngoài đời làm ăn kinh doanh vậy đó, càng kinh doanh càng lời, lời mà thấy nó mát cái mặt vậy đó, thì nó đâu có mệt. Nó làm khi nào nghỉ? Nó đang lời nó nghỉ làm gì? Thì tu hành nó cũng vậy. Còn khi nào tu mà thấy ở chùa lâu cho tu hoài nó cũng vậy, tìm gì là lạ. Mà cái chân giữa nó cứ ngứa ngứa là rồi đó. Là chúng ta hết muốn bới đào cái tánh này, cái tâm này rồi đó. Cho nên chúng ta nhớ, quý vị muốn tu cho thành Phật phải từ tâm này. Muốn sư ông biết mình phải từ tâm này, đừng rơi vào tưởng. Họ thường cả đời từ chỉ dạy, từ tấm huyết nói lên những cái lời gọi là thống thiết đáo để mình nghe mình chạy nước mắt. Rồi sư ông muốn khôi phục thiền phái Trung Lâm Việt Nam, và chúng ta hiện nay muốn nối gót sư ông cũng phải từ tâm này. Còn rơi vào tướng thì thôi, nó bời bời, nó phụ, nó đè mình xuống, thở không nổi, ngoài không lên. Nói như vậy để đại chúng nhớ, chúng ta phát tâm tu học rồi thì cái việc tu học là chính. Thì song song với cái việc của mình muốn tròn cái trách nhiệm á, là đầu tiên mình phải ngộ tâm. Mà muốn vậy phải lo tu học cho tới nơi tới chỗ, học cho kỹ, tu cho chắc. Chứ còn học cái khơi vậy rồi coi chừng ra ngoài biết gì. Học của nó đập dẹp bẻ có đó, chung chung làm nắm. Thời gian làm biếng đọc sách, nói thì không tới đâu. Mà sống lâu quá không biết làm gì, tự nhiên thấy nó chán chường. Là do vì học không có tới, tu không tới. Còn học cho tới, tu cho tới á, thì không phải học hoài. Mà tới khi nó suốt thông viên thông rồi thì nó sáng tạo, nó phát minh. Thì phát minh vô ngần. Nó không bao giờ có cái thời gian cho mình thấy nó thừa thải chán chường như vậy được. Chứ quý vị muốn đời tu có ý nghĩa thì phải có trách nhiệm với chính mình là học cho thông, đừng có lầm biếng. Tu cho tới, đừng có nửa giữa đường cho là đủ. Là làm tròn trách nhiệm cho mình, thì từ cơ sở đó mới báo đáp được ơn Phật tổ. Mình nắm được Phật pháp đi vào trong đời này mới truyền lại cho người sau. Cái chuyện này chuyện trách nhiệm phải làm. Quý vị Phật tử ở đời thì còn du di, còn tăng đi mà cạo có đầu đắp cái ý là phải làm việc đó chứ không có quyền khác. Khác là không có quyền thọ giới Phật. Cho nên khi mà đắp ý thọ giới Phật là gánh đến vai chuyện đó rồi đó. Thì người học giỏi học nhiều, người học giỏi học ít, nhưng mà kiểu nào cũng phải học. Nhớ không nhớ gì phải học, học mãi là nó giỏi. Sở dĩ tôi nói nhiều là bởi vì những cái bài này, nếu mà đại chúng ngộ mà phát huy diệu dụng đúng mức sẽ thấy ra. Thì trước khi chờ quý vị ngộ như vậy lâu quá, không biết khi nào đây. Cho nên cái thế hệ quý vị sáu trẻ, trước khi chờ ngộ làm ơn học chắc chắc giùm. Nếu ngộ thì thấy rõ hơn, còn nếu mà lỡ nó chưa có ngộ tới nơi á, thì cũng có điều mà gìn giữ lại cái diện mối. Học cho chắc, nó mang tính lý thuyết đấy, mà lý thuyết này nó phải suốt từ tánh mới thấy ra. Còn ý cứ bên ngoài là đặt chân vào không được, nó trúng trên nó té ra ngoài liền. Thì qua năm bài chúng ta đã học xong cái chương tiếp nối phục hưng thiền phái Trung Lâm Việt Nam, học một cách khá là tóm gọn đại cương và ít ỏi. Mong rằng chúng nắm cái đại cương này ứng dụng tu nữa suốt thông, để chúng ta triển khai rộng và tóm là tùy mình. Thì nắm được như vậy, chúng ta tu cho chắc, tu cho có kết quả. Đó là chúng ta đền ơn thiết thực một phần nào đó trong cái ơn cao dày của Hòa Thượng Tông Chủ trong muôn một cái ơn đó. Và được như vậy thì quý vị sẽ thấy đời tu của mình nó có ý nghĩa vô cùng. Đi một cách bài bản, rõ ràng. Tu gì? Thiền Việt Nam. Thiền Việt Nam do ai sáng lập? Sơ tổ. Sơ tổ sáng lập như thế nào? Như thế, như thế, như thế. Hiện nay làm sao biết? Hòa Thượng Tông Chủ tiếp nối Phục Hưng. Sao ngài mới ra đây mà Thiền Việt Nam nghe đâu vắng bóng, sao ngài tiếp nối? À, có căn cứ như vậy. Nó vắng bóng đến tướng, mà cái tánh thì nó nối nhau. Nó nối vậy làm sao mà biết được cái chuyện cụ thể thế nào? À, ngồi biết trong tánh đó nó cụ thể vậy, vậy, vậy đó. Thì cái này nó trở thành cái bài toán hay lắm quý vị. Nếu quý vị học rồi á, nó đặc biệt lắm. Khi nó viếng thông rồi, tự nhiên đùng vô là trong này nó cứ ra ra vậy này. Nói mà nói nhanh á, mới nói kịp. Còn nói chậm á, thì nói điều 1 tới điều 10 quý vị bị lạc hướng, không biết. Còn suốt thông rồi á, thưa quý vị, 100 điều nó nằm trước mắt cái này. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, đạo nhau kiểu gì nó cũng rõ ràng lồ lồ. Nói cho rành như vậy chứ phải không? Chứ bây họ hỏi á, thì Việt Nam sao mơ hồ vậy? Rồi thôi. Không được ở chắc. Nên các thiền sư nói rằng là đài dùng hiền tiền quyền tài chủ. Tức là cái đại dụng hiện tiền giống như là nắm đúng tay này. Thôi phân phàm thánh với đúng tay. Đừng có nói phàm với thánh đúng với tay. Mặc tình nó thoải mái đi. Tôi nắm đúng tay tôi chắc chắn này. Cho nên chúng ta học làm sao mà giống như cái đại dụng của mình mà nó hiện rất mắt giống như mình nắm đúng tay đó. Phân phàm thánh đúng tay nói cho đà nơi ngồi cười khà khà chơi rõ ràng hết trơn rồi đó. Học như thế, tu như thế, tự tin như thế. Thì may ra chúng ta mới có thể hoằng được Phật Pháp trong cái thời đại văn minh hiện nay. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.